Vàng Hồ Vặt. Các trong tuyển tập truyện ngắn Những Đám Mây Bốc Cháy của tác giả Lê Minh Nhật, do Hiểu Kỳ diễn đọc. Thằng Kiếm trở về nhà vào đầu mùa mưa. Bài học đầu tiên của ngài trở về sau hơn 3 năm lưu lạc giang hồ là bài học về cách làm nhà mà chính Nhạn, ông già nó bắt phải giọng lỗ tai lên mà nghe. Hơn nửa buổi lý thuyết, tới chiều là phải sắn tay áo lên thực hành trên cái nhà thu nhỏ, tức là căn chòi lá để giữ cá ngoài ruộng. Nói là căn chòi, chớ thực ra, chính Nhạn đã công phu thiết kế, kỹ lưỡng chọn từng cây cột, cây kèo, đòn tay, rồi đắp nền nện đất cho thiệt dẻ, y chang như ông già cất nhà cho con trai đầu lòng cưới vợ ra riêng. Bởi theo ông, bài học vỡ lòng luôn là bài học khó nhất. Nhất là đối với thằng Kiếm, thằng con trai của ông, nó vốn có cái máu phiêu bạc phì hồ từ hồi còn nhỏ. Tới giờ thì giống như cây tre tầm vong, muốn uống sữa cho ngay ngắn, phải đốt lửa hơ để uống, thì mới xong. Hai cha con hì hục gần 10 ngày trời, căn chòi mới được hoàn thành. Đây là căn chòi bề thế nhất trên cả cánh đồng này. Hàng xóm qua lại, ai cũng nói, cất có cái chòi giữ cá thì làm sơ sơ được rồi, hà cớ gì dụng công kỹ lưỡng đến vậy? Chơi nổi vừa vừa thôi cha nội. Chính Nhạn cười khà khà. Mất công cất một lần thì cất cho nó đã cái tai. Có ai quy định là chòi thì phải cất sơ sài đâu. Xong cái chòi, chính Nhạn hỏi con trai, mày có biết cất cái nhà thì cái gì là quan trọng không? Thằng Kiếm lắc đầu, không biết. Chính Nhạn vỗ vỗ cây cột cái, thì cây cột cái này chứ gì nữa mà không biết. Nhà cửa mà đầm ấm, ăn nên làm ra cũng ở cái cây cột này đây. Nó mà vững thì ngôi nhà vững, còn nó cong vẹo siêu ngã là hỏng bét cả ngôi nhà. Làm đàn ông cũng vậy, phải là trụ cột trong gia đình, để vợ con nương tựa vào. Lúc trước mày đi giang hồ, coi như phỉ chí rồi, còn bây giờ trở đi, phải tập làm cây cột cái đi con à, tao già rồi. Thằng Kiếm dạ dạ, làm như đã lĩnh hội được hết ý tứ trong câu nói của ông già, chứ thực ra, tâm trí nó vẫn còn đang trôi dạt tận đảo đâu. Cặp giò của nó vẫn còn nhớ nhung cái khoảng thời gian cùng đại ca Long lang bạc khắp miền sông nước. Lòng dạ của nó vẫn còn vướng vất ở chợ rạch biển, đó mới là điều quan trọng nhất. Những điều này, ông già nó làm gì mà biết được, bởi cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Lúc thằng Kiếm ra đời, chính Nhạn cũng đâu có ngờ thằng con đầu lòng của mình, sẵn mang cái máu lang bạc không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Dưới chân nó như có cái gai, thúc giục nó phải di chuyển, mà đường chân trời kia là một khối 500 khổng lồ, hút lấy hút để thằng con trai của ông, rước nó ra khỏi vạt đất quê nhà. Cách nay 3 năm, trước khi bỏ nhà đi, thằng Kiếm để lại vài dòng cho ông già, đại ý rằng, nó sẽ đi đó đi đây một thời gian, đi cho biết 4 phương 8 hướng rồi về, đi cho mở mang đầu óc. Chớ nó chán ở nhà lắm rồi, nó không muốn trở thành bản sao của ông già, mấy chục năm, cứ lòng vòng ở vặt ruộng sau nhà, rồi sanh con đẻ cái, cứ cái vòng lẫn quẩn ấy chán lắm, lúc đó nó mới 17 tuổi. Nó đi theo đám thợ gặt ở miệt trên, trong một lần về xứ nó gặt mướn, trong đám thợ gặt, có một gã tên Long, mà đám thợ gặt luôn gọi bằng đại ca, bộ dạng gã này hiền khô. Chưa từng nổi nóng hai văn tục với bất cứ ai, nhưng được bọn thợ gặt trọng vọng nể vì. Sau này thằng Kiếm mới biết, sở dĩ được gọi bằng đại ca, là vì có lần, gã đã đánh giải vây cho cả đám trong một lần đụng trận với bọn cướp, chuyên đi cướp tiền của thợ gặt xứ khác đến. Thằng Kiếm hiểu được một điều, làm đại ca không hẳn là phải chửi thề rôm rớp, dùng vũ lực ức hiếp kẻ khác. Mà quan trọng là phải có nghĩa khí giang hồ. Thằng Kiếm không biết gọi bằng gì, ngoài mấy từ nó thuộc nằm lòng, khi xem mấy bộ phim kiếm hiệp, nhưng thấy cũng hay hay. Hôm thằng Kiếm ôm gói quần áo bước xuống ghe, theo đám thợ gặt, Đại Ca Long nhìn nó chằm chặp hồi lâu, như vừa trông thấy vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Hồi lâu, gã mới lên tiếng. Đi đâu vậy ông trời con? Đi giang hồ. Thằng Kiếm đáp gọn lõn. Vừa nghe nó đáp, cả đám thợ gặt liền ôm bụng cười sằng sặc như một lũ điên. Có một thằng đâu trạc tuổi nó, nhưng đen thui, thò đầu ra khỏi mùi ghe, nhại giọng lòng tiếng phim kiếm hiệp diễu nó. Huynh đệ à, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, bốn bể là nhà, cho tại hạ hỏi, vậy huynh đệ có mang theo ngân lượng không hả? Là tiền hả? Thằng Kiếm ngớ người ra, nó thọc tài vô túi quần, làm gì có đồng nào, vì khi khăn gói đồ đạc mang theo, nó quên mất cái khoản này. Thì ra muốn bước chân vào chốn giang hồ, điều đầu tiên là người ta phải có ngân lượng, tức là tiền. Sao? Không có ngân lượng hả? Vẫn thằng đen thui đó. Vậy thì mọi huynh đệ, đằng sau quay bước, bước lên bờ trở về nhà mà măng vú mẹ. Thằng Kiếm nổi xung thiên, hai bàn tay nó nắm chặt lại thành hình quả đấm. Nếu không phải vì bây giờ nó muốn nhập văn với bọn thợ gặt, thì có lẽ thằng Kiếm đã tống một quả vào giữa bộ mặt thằng lọ nghẹ kia rồi. Nuốt cục tức bự tổ bố xuống cổ họng, nó lý nhí như vừa đủ cho Đại Ca Long đứng kế bên nghe. Một câu chuyện nó vừa bịa ra y như thật, rằng vì bị cha dượng bạc đãi, sống không nổi nên phải bỏ nhà đi bụi, giờ không biết đi đâu. Nhưng trở về là cầm chắc bị đánh dở sống dở chết. Không biết Đại Ca Long có tin lời nó không, nhưng gã đạp vô đích nó một cái chuối vào mui ghe lầm bầm. Thôi, vô đi cha nội. Rồi gã rùng gói xuống tấn, nhổ cây sào cặm trước mũi ghe, xong người chống sào đẩy ghe lui ra khỏi đoạn kinh bịch bùng lá dừa nước. Chẳng biết thằng lọ nghẹ bò ra sau lái từ đời nào, giờ nó hì hục quay ảnh ạch chiếc mái dầu cổ lỗ sĩ. Dám có từ thời Ngô Đình Diệm còn ở truồng, đâu đó 4-5 lần gì đó, nhưng cái mái vẫn trơ trơ. Thấy vậy thằng Kiếm vọt miệng. Đổ dầu vô chỗ ống khói, rồi đốt lên quay thử xem sao. Thằng lọ nghẹ quặm mặt làm theo, rồi đút tay quay, quay thêm một lần nữa, không ngờ cái mái mắc dịch khạc ra từng bụng khói đen nghịch, rồi nổ giòn tan. Thằng lọ nghẹ thở hồng hộc. Huynh đệ này cũng rành mái móc hả? Ngon lành rồi. Ê, tên gì vậy? Kiếm. Thằng quỷ nha hàm răng trắng nhởn cười lớn. Từ nay, mày theo tụi này kiếm sống, chứ không phải kiếm hiệp đâu nghe huynh đệ. Kiếm sống thì kiếm sống, tao sợ mày sao? Thằng Kiếm gào lên, rồi chui tọt vào mui. Chiếc ghe từ từ ngết mũi rẽ sóng lướt ra ngoài con sông cái. Thằng Kiếm bằng thần ngoái lại phía sau, một cảm giác khó tả bất chợt dâng lên, khi cảnh vật quen thuộc cứ dần dần trôi tuột lại phía sau. Nó còn nhìn thấy rõ ràng cây cao xa vườn nhà đang vẫy vẫy ngọn như nói. Kiếm ơi, đừng đi! Thằng Kiếm nhắm rịt mắt lại, cố xua ra khỏi đầu hình ảnh ấy, nhưng lại hiện lên một cảnh khác. Ông già chính nhạn chiều nay đi ruộng về, hớt hải chạy đi tìm thằng con trai. Khi bắt gặp lá thư của nó để lại, thì ông ngồi xẹp xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, y chang như cảnh tượng hồi 10 năm về trước, khi bà vợ dứt áo ra đi theo tiếng sét ái tình ở cái tuổi 40. Không nỡ bỏ đi hả mày? Bây giờ phóng xuống sông trở lại vẫn còn kịp đó. Đại Ca Long đặt bàn tay lên vai nó. Thằng Kiếm lắc đầu quậy quậy. Vậy là nhất quyết rồi đó nghe, sau này đừng có hối hận. Đi thì dễ, nhưng trở lại không có dễ đâu. Tao cũng từng giống như mày, nên tao biết. Nói xong gã nằm xuống, thằng Kiếm vẫn còn ngồi co ro trong góc ghe, cố kìm tiếng sụt sịt. Lần đầu tiên nó ném cái cảm giác ly hương, thì ra đi giang hồ có sung sướng gì đâu, buồn thấy mồ tổ. Gần chục nhân mạng chen chúc trong chiếc ghe nhỏ xíu, giờ đã ngái pho pho, chỉ còn lại 3 người. Thằng Kiếm, Đại Ca Long và thằng lọ nghẹ là mở mắt trao tráo. Thằng lọ nghẹ thì khỏi phải nói, nhiệm vụ của nó là làm tài công nên bắt buộc phải thức. Thằng Kiếm mới nhập bọn, nên dễ gì ngã lưng ngủ ngay được. Đó cũng là điều dễ hiểu. Còn Đại Ca Long, chẳng hiểu gã đang nghĩ gì, mà cứ đốt thuốc liên tục trước mũi ghe, thỉnh thoảng lại líu ríu trong họng mấy câu vọng cổ, hút được hút mất. Nhìn bộ dạng của gã, thằng Kiếm lại càng sầu thảm. Hùng tâm tráng trí đã bay sạch đâu mất, chẳng còn hăng hái như lúc đầu, khi vừa mới bước xuống ghe. Đành liều nhắm mắt đưa chân một lần vậy. Trên ghe lúc này chỉ còn lại ba người, Đại Ca Long, thằng Lọ Nghẹ và thằng Kiếm. Bọn còn lại đã lên bờ về quê, bây giờ đã hết mùa gặt, nên họ phải về sum họp với vợ con, Kiếm sợ làm khác, với lại cũng nhớ đất lắm rồi. Hôm cặp ghe vô bờ tiễn họ ra bến xe, thằng Kiếm khóc ngon lành, thằng Lọ Nghẹ còn trề môi chọc nó. Giống đàn bà con gái quá trời. Nói vậy, chứ hai con mắt của thằng Lọ Nghẹ cũng ngần ngấn nước. Chỉ có Đại Ca Long là cứng rắn hơn cả, gã vỗ vai từng người một, luôn miệng chúc sức khỏe, và gửi lời hỏi thăm gia đình, hẹn gặp lại vào mùa gặt tới. Qua bốn bữa sau, thằng Lọ Nghẹ cũng phóng lên bờ, thằng Kiếm chạy theo nắm áo nó lại, giọng cho mấy cái thiệt mạnh rồi chửi. Đồ mắc dịch, mày cũng tính bỏ tao với Đại Ca nữa hả? Thằng Lọ Nghẹ không đánh trả, mà ngồi bệt xuống khóc hu hu như một đứa con nít.
Tao nhớ bà già tao quá, Kiếm ơi! Bữa hổm ngó lên quán cà phê, thấy trên tivi đăng tin, bả Kiếm tao. Đừng giận tao nghe Kiếm, nhắn với Đại Ca là tao xin lỗi ảnh. Bỏ đi mà không gặp mặt để từ biệt. Tại tao sợ gặp ảnh rồi tao đi không nở. Cứ coi như tao là thằng bất nghĩa vậy.
Nói rồi thằng Lọ Nghẹ giằng tay thằng Kiếm ra, cắm đầu chạy thục mạng như bị ma đuổi về phía bến xe. Thằng Kiếm biết mình vô phương năn nỉ nó trở lại được nữa, bèn thất thiểu trở về ghe. Vừa bước xuống, nó đụng ngay Đại Ca. Gã đang vặn lại chân vịt mái. Không ngẩng đầu lên, gã hỏi nó. Thằng Lọ Nghẹ đâu? Thằng Kiếm còn đang ngần ngừ, vì không biết trả lời làm sao, thì gã lại tiếp. Đi rồi à? Cũng phải thôi, sống hoài như vậy, chịu làm sao thấu, còn mày chừng nào đây?
Không, em quyết chí theo, chừng nào Đại Ca đuổi em thì thôi.
Thằng Kiếm buông giọng chắc nịch, nhưng nó thấy giọng mình lạc nhắc, như là của ai. Quăng cây kèm vô túi vết, gã nhìn thoáng qua nó, gương mặt không biểu lộ gì, nhưng trong ánh mắt Đại Ca, thằng Kiếm như nhìn thấy có ánh lửa. Không phải là lửa của cơn giận sắp bùng phát, mà là thứ lửa buồn thiểu buồn thiêu trong buổi chiều tà, thứ lửa của que củi cuối cùng trong lò, khi xung quanh chỉ còn tro tàn than lạnh. Đêm đó trên ghe chỉ còn chèo queo hai người đàn ông, giữa tiếng ì ợp của nước vỗ vào hông ghe, tiếng ì xèo chửi bới của bọn bạn hàng. Thằng Kiếm tập uống ly rượu đầu tiên, đối ẩm với nó là Đại Ca Long, gã cứ nóc tì tì. Hết ly này đến ly khác, thằng Kiếm chỉ được phép uống có mỗi một ly, cài xé cổ họng. Máu chảy rần rật khắp người, nó phải tựa lưng vào ghe để ngồi nhìn Đại Ca uống, và nói.
Từ rại sắp tới, mày đừng có kêu tao bằng Đại Ca nữa. Tao chẳng phải dân giang hồ số má gì đâu, mà chỉ là thằng thợ gặt lang thang kiếm sống. Hết mùa này sang mùa khác, cứ gọi tao bằng anh Long. Là được rồi. Long, là Long Đông lận đận đó.
Nhưng mà Đại Ca, ý quên, anh Long, thằng Kiếm lẹo lưỡi lính quýnh sửa lại. Em thấy mấy người kia lúc trước nể anh lắm mà. Cái danh Đại Ca đâu phải hư danh. Gã nâng ly rượu trước mặt, xoay xoay, rồi bất thần ngửa cổ đánh ực một tiếng cười buồn. Mày dẹp cái kiểu ăn nói sặc mùi kiếm hiệp đó đi. Đây là ngoài đời, chứ không giống như trong phim ảnh đâu. Cái danh Đại Ca, nó có nguồn cơn như vậy. Mấy năm trước, tao mới vô nghề, dành dụm được một số tiền, sắm được chiếc ghe này, rủ thêm vài người bạn đi gặt mướn ở mấy vùng lân cận. Xào mê quá, nên đi tứ xứ. Đi tới đâu, rủ rê thêm người tới đó. Toàn là dân nghèo rớt mồng tơi. Không một cục đất chọi chim. hoặc là hoàn cảnh đưa đẩy như mày với thằng Lọ Nghẹ. Mấy tỉnh ở miền Tây này, cánh đồng nào cũng có dấu chân của bọn thợ gặt tụi tao. Lần đó, ghe xuống Cà Mau, vô tuốt đầu U Minh gặt mướn. Bữa cuối cùng, sau khi nhận tiền công của chủ đất đưa, định quay ghe trở về, nhưng kẹt thằng Lọ Nghẹ bị sốt rét, phải đưa vô trạm y tế, nên phải neo ghe lại. Tới khuya, cả ghe đang ngon giấc, thì bọn cướp mò vô ghe, chắc tụi nó biết tụi tao mới nhận tiền công, nên mò vô định hốt sạch. Lúc đó, thằng nào thằng nấy, mặt xanh như đít nhái, ngồi rúm ró trong góc, mặc cho tụi cướp lục lọi khắp. Tao thì đưa thằng Lọ Nghẹ vô trạm y tế hoài trở về, tính lấy mấy bộ quần áo cho nó. Sẵn cây sào cắm trước mũi ghe, tao nhổ lên, quất túi bụi từ sau lưng tụi nó. Bị bất ngờ, tụi nó hoảng hồn phóng đại xuống sông, không kịp lấy đồng nào. Vì sợ tụi nó quay lại trả thù, nên tụi tao quay mái dòng liền. Ngàn trạm y tế, hốt luôn thằng Lọ Nghẹ xuống ghe. Sau này nghe người ta kể lại, có một thằng bị tao đánh trúng ót té xỉu rớt xuống sông nên chết ngắt. Tao sợ quá, không dám trở lại vùng đó lần nào, cũng không dám trở về quê, vì sợ công an tìm bắt. Vậy là sống luôn trên ghe tới giờ. Chuyện tao được gọi bằng đại ca, cũng chỉ có vậy, mày tin hay không, thì tùy. Thằng Kiếm gật gù, nuốt từng lời của anh Long. Thì ra gã có một quãng đời cũng không kém phần oanh liệt, như các nhân vật đại hiệp là mấy. Cũng tính cách trượng nghĩa giúp người trong cơn nguy khốn, rồi nhận lấy phần thua thiệt về mình, rồi lang thang phiêu bạt giang hồ. Điểm khác là trong phim, các nhân vật đại hiệp, hoặc cởi tuấn mã vung vút, hoặc dùng khinh công tuyệt đỉnh bay trên các ngọn cây, còn đại ca của nó, ngự trên chiếc ghe cũ mềm này, để mà dấn thân vào chốn giang hồ, làm học máu mới có cái ăn. Chẳng giống nhân vật trong phim thoải mái vào thanh lâu tủ quán, xài ngân lượng cứ như ném sỏi, mà chẳng cần phải làm lụng gì hết. Thôi, ngủ đi. Bữa nay uống bao nhiêu đó được rồi. Mai phải thức sớm vô vườn mua dừa đem bán. Hết mùa gặt, mà nằm không như vậy, thì có nước cạp dán ghe ra mà ăn. Gã đột ngột ngắt ngang câu chuyện, rồi thải cái chai ra sau lái. Thằng Kiếm dọn dẹp lau rửa qua quýt sàn ghe, rồi văng mùng chui vô. Phía sau lái, đại ca nó khua dây lòi tối rỗng rãng, tròn mấy vòng qua cái mái dầu, rồi khóa chặt vô ghe, miệng cứ đọc ư ử mấy câu. Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà. Thằng Kiếm lăn qua lộn lại hồi lâu, mới trôi dần vào giấc ngủ trầm trành trên sông. Chất đầy một ghe dừa tươi, gã kêu thằng Kiếm ở lại giữ ghe, còn gã lội bộ vô trong xóm, bảo là có công chuyện. Một lát trở lại, thằng Kiếm ngồi trên đống dừa tươi đưa mắt dõi theo, những liếp dừa xanh mướt chạy ngút ngàn. Nó thấy nhớ mấy cây dừa lão trong vườn nhà mình. 15 tuổi, nó đã leo thoăn thoắt từ gốc lên ngọn, lưng dắt theo cây dao yếm, rồi ngồi ngất ngưỡng trên đó. Mà thưởng thức từng ngụm nước ngọt liệm của trái dừa tươi vừa rời ra khỏi cuống. Không biết giờ này ổng đang làm gì vậy ta? Bất giác thằng Kiếm buộc miệng nói khơi khơi một mình. Chắc ổng đang thèm dừa tươi lắm. Dừa nhà mình là ngon nhất phải hôm tía. Ý thằng Kiếm đang nói về ông già chính nhạn, mà dừa tươi chỉ là cái cớ để nó nhớ ổng, chứ mấy cây dừa lão của nó bây giờ có trái trăng gì bao nhiêu. Toàn là mấy trái lẹt đẹp, chặt ra nhiều lắm chỉ chừng đầy một chén ăn cơm, không đủ thấm họng buổi trưa. Rồi nó tưởng tượng ra cái cảnh ông già chính nhạn, chắp tay sau đít, đi đi lại lại dưới gốc cây dừa lão mà lẩm bẩm. Phải chi thằng Kiếm ở nhà, biểu nó leo lên bẻ mấy trái chiều nay ăn cơm với khô sạch. Nghĩ tới đó, nước mắt thằng Kiếm rớt cái bọp xuống đống dừa trên ghe. Nó thầm rủa mình. Đồ mắc dịch. Dần giang hồ gì mà mít ướt thấy sợ. Đã vậy thì đừng có đi làm chi, ở nhà mang vú mẹ cho rồi. Mà quên,
Làm gì có mẹ nào ở nhà để mà măng vú? Bả đi hơn 10 năm, có thấy tâm hơi gì về đâu. Gần cả năm nay, thằng Kiếm theo đại ca Long, đi nát nước, nó cũng có để ý tìm bả, nhưng vẫn biệt tâm biệt dạng. Mà tới chừng gặp, thì nói làm sao hả trời? Chẳng lẽ nhìn mặt một cái rồi đi liền? Chắc là chỉ nói một câu thôi, là ông già tôi với tôi hết nhớ bà rồi. Hơi kỳ cục, nhưng chỉ vậy thôi. Nói chỉ đi một lát, nhưng tới chừng tối mịt, đại ca Long mới quay lại ghe, gã còn dắt theo một người nữa, là một đứa con gái. Tối quá, nên thằng Kiếm không rõ mặt mũi con nhỏ ra làm sao, chỉ lờ mờ thấy, nó ôm theo bọc đồ trước ngực bước xuống ghe, bò qua đống dừa, rồi chui vô mui. Nấu cơm trưa mà ngồi đây vậy mày? Nghe gã hỏi, thằng Kiếm mới giật mình. Chết mẹ, nãy giờ ngồi nghỉ tào lao, nên quên mất chuyện cơm nước. Nhìn bộ dạng lóng ngóng của nó, gã phì cười. Thôi, để tao kêu con Thu Hồng, do gạo bắt nồi cơm lên, rồi luộc mấy cái hộp vịt ăn cho rồi bữa. Từ nay, chuyện cơm nước đã có nó lo, giải phóng mày ra khỏi chuyện bếp núc đó. Ba người ngồi quay quanh cái mâm cơm, chỉ có mấy cái trứng vịt dầm nước mắm, với một ca nước dừa. Nhờ bóng đèn điện sáo tất, mà thằng Kiếm mới nhìn rõ mặt con Thu Hồng. Con nhỏ không có gì đặc biệt, ngoại trừ đôi mắt. Phải nói là nó sáng hơn cái bóng đèn. Kinh nghiệm giang hồ nói cho thằng Kiếm biết, đứa con gái mà có cặp mắt sắc lẻm như vậy, cầm chắc thằng con trai nào dính vô nó, thì không chết cũng bị thương. Thằng Kiếm còn yêu đời lắm, vả lại suốt bữa cơm, không nghe đại ca nói gì về gốc gác của con nhỏ này, nên nó cũng hơi dội đạn. Lùa mẹ lùa cha cho hết chén cơm, rồi nó lật đật dăm tuốt lên mui ngồi, ngắm đám đom đóm lập lòa như ma trời, ở lùm bần sát mé sông. Một lát đại ca nó cũng leo lên, gã bảo. Thu Hồng là em gái của tao, từ nay nó sẽ đi theo tụi mình. Cũng từ đây sắp tới, tao với mày ngủ ở trên này, còn nó ngủ trong mui. Ban đêm mắt đái, thì đứng ở đây xả thẳng xuống sông, đừng có đi xuống dưới mà chui lộn mùng đó. Kính thưa đại ca coi thường thằng em này quá, đừng nói một con Thu Hồng. Có 10 con Thu Hồng giăng mùng để sẵn, thì em cũng chẳng thèm để ý. Ít ra dân đi giang hồ như em, thì cái chí phải lớn hơn cái mùng có đứa con gái ở cổng chứ. Thằng Kiếm lầm bầm trong miệng, con mắt của nó thì liếc xuống phía dưới ghe. Con Thu Hồng đang rửa chén ở dưới, không biết nó có con mắt thứ ba mọc đằng sau ót hay không, mà khi thằng Kiếm dừng lại hơi lâu một chút, là nó ngoái lại, phóng hai cặp đèn pha sáng lóa, khiến thằng Kiếm thiếu điều chúi nhủi xuống sông. Đêm đó thằng Kiếm lại mất ngủ nữa. Hơn 7 giờ sáng, thằng Kiếm còn đang quấn kính mít trong cái mền ráng nướng thêm chút nữa, thì chân nó bị kéo một cái thiệt mạnh, kèm theo đó là một giọng con gái lanh lảnh. Dậy đi sư huynh, ngủ gì mà thấy sợ, bộ muốn đãi anh em tụi tôi món thịt nướng hả? Thằng Kiếm hoảng vía tóc mền ngồi dậy, vừa chui ra khỏi mùng, định bước xuống ghe rửa mặt, thì đụng phải một cái đầu. Còn Thu Hồng, nó đứng nhón lên cười toe toét. Tôi tính múc nước đổ lên mình ông rồi đó, hên là thức kịp. Thằng Kiếm không thèm trả lời, vì nó là nam nhi đại trưởng phu, chẳng hơi sức đầu đi đòi co với bọn con gái, vả lại nó cũng đang ngậm đầy nhóc nước miếng trong họng. Mặc cho con Thu Hồng lo cuốn mùng xếp mền, thằng Kiếm rửa mặt đánh răng xong xuôi, mới nhận ra, chiếc ghe đã rời bến từ đời nào, bây giờ đang tiếp tục cuộc hành trình về một vùng lạ hoắc, chỉ thấy toàn là cây đước bao vây tứ phía. Mình đi đâu vậy anh Long? Nó hét vào tai đại ca, trong khi gã đang gồng mình bẻ lái, hướng chiếc ghe tránh khỏi những đám rễ đước chằng chịt, mọc lấn ra con kênh nhỏ xíu, nhưng coi bộ sâu hắm. Thì đi bán dừa chứ đi đâu? Bộ mày tính tao mua dừa để dành ăn trừ cơm à? Cục hứng, thằng Kiếm chui tọt vô mui, con Thu Hồng đang lúi húi nấu nướng món gì đó. Nó đặt mấy cái tép tỏi thải vô chảo mỡ đang sôi trên lò. Mùi thơm bốc lên,
làm cái bụng thằng Kiếm réo ồn ụt, nhưng nó giả lảng làm như không thèm quan tâm tới, chỉ hỏi trỏng một tiếng. Nấu gì vậy?
Chiên cơm.
Con Thu Hồng vừa trả lời, vừa đập cái hộp vịt vô chảo, rồi đổ tô cơm nguội vào xào qua xào lại, nêm nếm nước mắm bột ngọt, rắc thêm mấy cọng hành sắc nhỏ vào. Đến nước này, thì thằng Kiếm không còn nhịn được nữa. Nó lấy cái tô chìa ra cho con Thu Hồng, mà chẳng thèm nói lời nào. Con Thu Hồng cũng chẳng thèm để ý. Nó đập úp cái tô lại xúc cơm đổ lên đít tô đưa cho thằng Kiếm. Thằng Kiếm trợn mắt.
Làm gì vậy?
Thì tô không có miệng, nên tôi bới vậy chứ sao? Con Thu Hồng trả lời tỉnh khô. Thằng Kiếm biết nó chửi khéo mình, nhưng đói quá, nên nó dằn cái sĩ diện giang hồ của mình xuống, cười giả lả. Thì bới cho một tô ăn thử coi, làm gì mà khó tánh dữ vậy? Cầm cái tô cơm chiên của con Thu Hồng vừa bới, thằng Kiếm hí hửng định phóng lên mua ghe ăn, thì bị con Thu Hồng gọi giật ngược trở lại.
Khoan, tô đó của anh Long, còn phần ông thì lấy cái tô khác tôi bới cho.
Thằng Kiếm quê một cục, thành đưa tô cơm cho đại ca, còn nó tự bới một tô khác, trèo lên mua ghe vừa ăn, vừa ngắm cảnh rừng. Được một lát, con Thu Hồng lại réo lên.
Ông Kiếm ơi, ngồi trển coi chừng nhánh nước quẹt văng mắt tiêu cái đầu luôn đó, xuống dưới này lặt rau tiếp tôi coi.
Như thế này, thì đúng là ức hiếp người quá đáng. Thằng Kiếm thầm oán ông trời, đã sinh ra mình, sao còn đẻ ra chi thêm một con Thu Hồng nữa. Được cái tiếng là giải phóng ra khỏi chuyện bếp nút, tưởng đầu ngon lành, từ nay tha hồ vẫy vùng trên mui ghe, ai ngờ lại bị cái con nhỏ này đì sát ván. Đầu chừng hơn 12 giờ trưa, ghe mới chui ra khỏi lòng rừng. Trước mặt thằng Kiếm hiện ra một khoảng mênh mông là sóng nước. Chiếc ghe của nó giống như một con kiến bò dưới đáy chảo nhỏ xíu xiu. Thằng Kiếm cũng là dân lội lặn, nhưng giữa con sông này, nói xuôi, lỡ chìm ghe, thì có biết lội cũng như không. Sức lực nào bơi vào bờ cho nổi. Không chừng vừa mới chìm xuống chưa kịp bơi, đã bị cá mập Hamaya nuốt trọng vào bụng. Nghĩ đến đó, thằng Kiếm đã rùng mình ớn lạnh. Chẳng biết con Thu Hồng leo lên mui ghe ngồi bên thằng Kiếm từ đời nào, bỗng nhiên giọng nó háo hức. Sắp tới chợ rạch biển rồi. Thằng Kiếm nhướng mắt nhìn ra phía trước, nó thấy thấp thoáng phía sau đầu dòi con sông, lô xô những chiếc tàu đánh cá, và những dãy nhà sàn chòm ra ngoài sông. Con Thu Hồng làm như không đợi được nữa, nó phóng xuống mũi ghe, rút cây sào hùm sẵn trên tay, còn thằng Kiếm thì ngồi im re trên mui, hai tay vịn xiếp vào thành ghe, con mắt thì ngó dớn dác xuống sông. Nước đang ròng, gần biển, nên chảy cuồn cuộn thấy phát sợ. Đại ca Long mặt vẫn điềm nhiên, vẽ lái cho chiếc ghe chồm lên trên vô vàng con sóng, đàn bổ đến như sắp sửa nuốt chửng chiếc ghe, với mấy con người nhỏ xíu. Thằng Kiếm lẩm bẩm, phen này chết chắc. Nhưng cuối cùng thì chẳng có ai chết chóc gì cả, vì ghe đã cập vào bến. Cái chợ có tên là Rạch Biển đã lù lù trước mũi ghe, còn Thu Hồng quát lớn. Còn dòm ngó gì nữa hả trời? Nhảy xuống cột dây mũi giùm cái coi. Thằng Kiếm răm rắp làm theo lệnh của con Thu Hồng. Có vẻ con nhỏ quen thuộc với nơi này lắm. Vừa buộc ghe xong là nó nhảy phóc lên bờ, gặp ai cũng chào hỏi cười nói. Chẳng biết nó nói gì, mà mấy bà bạn hàng, dòm thằng Kiếm cười tủm tỉm. Thằng Kiếm còn nghe loáng thoáng tiếng của một bà nào đó rằng, nhìn mặt thằng đó ngáo dễ sợ. Ghe dừa tươi của đại ca Long bán chỉ hơn 2 ngày là sạch bách. Thứ gì, chứ dừa tươi là ngay chóc vu của dân miền biển. Họ khát dừa, khát nước của thứ trái cây vùng nước ngọt, mà nơi đây không tài nào trồng cho có trái nổi, vì quanh năm bốn bề đều là nước biển mặn chát. Đừng nói một ghe dừa tươi, đến 10 ghe cũng hết như chơi. Đại ca Long bảo vậy. Bán hết ghe dừa, mua lại vài món lặt vặt của miệt biển, thì đại ca Long quay ghe. Lúc thằng Kiếm nhổ xào chống ra sông, thì nó nghe ai đó trên bờ hớt hơ hớt hải kêu vối theo.
Kiếm! Phải thằng Kiếm đó không?
thằng kiếm giật bắn người. Nó nổi gai ốc đầy mình, vì cái giọng này nghe quen thuộc quá chừng. Y chang như hồi đó, mỗi lần mê chơi bỏ cơm, là cái giọng lại len lỏi dài dài trong xóm réo nó. Kiếm ơi, kiếm à, về ăn cơm nè con. Thằng kiếm ngẩng đầu dậy. Trên bờ, một người đàn bà tất tả lội xuống bến ngoắt nó rối rít. Thằng kiếm cố lấy giọng tỉnh bơ. Hết vừa rồi, có gì không? Kiếm ơi, kiếm, má nè con. Vừa nghe tiếng má, thằng kiếm cơ hồ như muốn té xỉu. Hai tay nó siết chặt cây sào, như muốn bóp vụn ra. Hai hàm răng thì cắn chặt vào môi đến bật máu, như ngăn không cho cổ họng bật ra tiếng má tức tưởi oán hờn. Vẫn cái giọng đó thảm thiết. Má biết con giận má lắm kiếm ơi. Hơn 10 năm nay, má đêm nào cũng nhớ tới con, sao con không cho má nói một lời? Thằng kiếm không nhịn được nữa, nó đập mạnh cây sào xuống nước, lạnh lùng. Bà làm gì giống trong cải lương quá, về hỏi ông già tôi, coi ổng có chịu nghe bà nói không? Nói rồi thằng kiếm cắm phập cây sào xuống sình bật mạnh mũi ghe ra sông, bỏ mặt người đàn bà ấy với đôi chân còn lún sâu dưới bãi sình. Chiếc nón lá trên tai vẫy theo, như cố níu kéo, và mấy tiếng kêu. Kiếm ơi, kiếm! Má nè con! Lạc hẳn đi trong tiếng hù hụ gió chướng, từ ngoài biển thổi về. Suốt cả buổi trên ghe, thằng kiếm chẳng hé miệng nói một lời nào, nó ngồi co ro ngoài mui, mặt cái nắng như đổ lửa trên đầu, mà mắt thì cứ hướng về phía chợ rạch biển, giờ đã khuất ngút ngàn sau đám rừng đước. Tuyệt không còn dấu tích. Từ đó về sau, qua mấy mùa gặt nữa, những năm tháng giang hồ của thằng kiếm luôn chịu nặng bởi cái tên chợ rạch biển. Có việc cho nó làm thì thôi, còn ở không, là nó hết thở vắng thở dài, lại cao mài nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Đại ca Long nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm. Có lần gã bảo, hai là tao cho mày ít tiền, rồi quay trở lại chợ rạch biển tìm bả. Cho thấy mày như vậy hoài, tao ải chà đậu quá. Còn Thu Hồng cũng chen vô. Phải đó ông kiếm, cứ hoài trở lại chợ rạch biển, biết đâu bà có ổn khúc gì thì sao? Dầu gì, cũng là má con mà, anh em tụi tôi, giờ muốn có má để kêu cũng không được. Còn ông, thì bà già sống sờ sờ ra đó, mà không chịu nhận, thiệt là. Đại ca Long cú đầu con Thu Hồng một cái, trợn mắt. Mày đừng có ở đó mà tài khôn dạy đời thằng kiếm. Vậy chứ hồi đó, đứa nào đòi bỏ nhà đi, thì ông già bước thêm bước nữa. Còn Thu Hồng yếu xìu. Tại hồi đó, người ta còn nhỏ nên chưa hiểu đời chứ bộ. Thằng kiếm lại thở dài. Em cũng không biết tính làm sao nữa anh Long ơi. Chắc là phải về nhà một chuyến, dò ý tứ ông già ra sao, rồi mới tính tiếp được. Ý mày vậy cũng được. Về thì về, tao biết mày cũng nhớ nhà lắm rồi, từ lâu tao cũng biết mày đi giang hồ, vì cái vụ tra dượng gì đó là lý do xạo, còn có nơi để mày nhớ nhung, thì nên qua về đi. Anh em tao cũng đang tính ngày trở về xứ, chớ sống lên đên trên ghe hoài, cũng không đi tới đâu, giang hồ cái con khỉ móc. Thế à, năm ngoái con gặp má ở ngoài chợ rạch biển. Hả? Cái gì? Ở đâu? Giọng ông già chính nhạn thẳng thốt. Ly trà đã đầy tràn, nhưng bình trà trên tay ông vẫn rót nước xuống liên tục, nhiễu lòng tông xuống nền nhà. Tràn rồi kìa tía. Ở chợ đặc biển, bả kêu con, nhưng con không thèm nhận bả. Thằng kiếm nằm lúc lắc trên võng, tay gác lên trán, còn mắt thì ngó lơm lơm ông già chính nhạn. Không thấy ông già tía phản ứng thêm gì nữa. Chỉ thấy ổng cứ ngồi thừ trên ghế chăm trà uống liên tục. Tới chừng sụp tối, già chính nhạn mới nói với thằng kiếm một câu, chỉ một câu. Ngày mai, mày trở lại chợ rạch biển, nhắn dưới bả. Sáng hôm sau, thằng kiếm lại khăn gói ra đi, cầm theo lá thư của ông già chính nhạn gửi cho má nó. Thằng kiếm không biết nội dung thư nói những gì, nhưng suốt đêm qua, tía nó hầu như không ngủ. Mà ngồi cặm cụi nắng nót từng chữ một, đến chừng 4-5 giờ sáng, khi Khi viết xong lá thư đầy kính hai trang giấy học sinh, thì ổng lấy cây đàn cổ treo trên vách xuống lau bụi bặm, rồi cẩn mẫn soi dây nắng phím. Bản giả cổ hoài lang lâu lắm rồi, nó mới nghe tía dạo lại. Vẫn cái bản buồn thúi ruột thúi gan đó. Nhưng đêm qua, thằng Kiếm lại nghe như có chen lẫn những âm thanh tha thiết lạ thường, mà lại nhẹ nhõm, như gió như mây. Tự là từ phu tương. Thằng Kiếm bước xuống đò, chợ rạch biển không còn xa lắm.